Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, nhân vật chàng sinh viên thần học Philip de Vilmorin đã tìm tới gặp André Louis Moreau để thuyết phục người bạn thân đưa anh tới gặp người cha nuôi, lãnh chúa Quintin de Kercadiu. Philip hy vọng vị lãnh chúa sẽ gây sức ép để hầu tước de La Tour d'Azy phải chu cấp cho người vợ góa và đám trẻ mồ côi của người nông dân quá cố, vừa bị một kẻ dưới quyền của ông ta bắn chết. Nể người bạn thân, André đưa Philip đi gặp cha nuôi. Trên đường tới lâu đài Gavriac, họ gặp Aline, cô cháu gái của lãnh chúa Quintin de Kercadiu, đang đi dạo trên sân. Aline tiết lộ cho André và Philip biết chuyện ông Quintin de Kercadiu đang tiếp chuyện hầu tước de La Tour d'Azy trong lâu đài. Vị hầu tước danh giá kia tới để nói chuyện với ông bác của Aline về việc muốn cưới nàng làm vợ. Tin này thực sự là một cú sốc với André. Anh ra sức can ngăn cô em họ đừng nhận lời cầu hôn bởi de La Tour d'Azy không phải là một người bạn đời lý tưởng của nàng. Nhưng Aline bỏ ngoài tai tất cả. Với cô gái xinh đẹp, dù hơn nàng nhiều tuổi, hầu tước de La Tour d'Azy là một vị hôn phu hoàn hảo. Nhận lời làm vợ ông ta, nàng sẽ trở thành một phu nhân cao quý. Việc cô em họ Aline dành nhiều tình cảm cho hầu tước de La Tour d'Azy càng khiến André ác cảm với ông ta. Tới đây, khi gặp hầu tước, André và Philip sẽ xử sự ra sao? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
André Louis đứng sững đối diện với Aline, đôi mắt sáng rực, đôi má nhợt nhạt vụt đỏ bừng. Em đã giày vò anh để mua vui cho mình à? Anh kêu lên. À, được thôi, vì cảm giác nhẹ nhõm lúc này, anh sẽ tha thứ cho em. Anh lại đi quá nhanh rồi, anh họ André. Em đã cho phép bác em được ưng thuận trong hầu tước theo đuổi em. Em thích cái vẻ bề ngoài của ông ấy. Em thấy tự hào về tình cảm ông ấy dành cho em khi em nghĩ tới địa vị cao quý của hầu tước. Một địa vị cao quý, rất có thể em sẽ thấy khao khát muốn cùng chia sẻ với ông ấy. Chồng hầu tước cũng không có vẻ gì là một kẻ đần độn cả. Vậy nên được ông ấy theo đuổi hẳn cũng rất thú vị. Thậm chí kết hôn với ông ấy còn có thể thú vị hơn nữa. Và em nghĩ khi đã cân nhắc xong mọi chuyện, rất có thể mà rất có thể em sẽ quyết định làm như thế. Anh nhìn nàng, nhìn khuôn mặt trẻ con đáng yêu lúc này vừa dịu dàng vừa đượm vẻ thách thức, được khuôn lại giữa một vành lông thú trắng muốt hình bầu dục. Và dường như toàn bộ sự sống vụt biến mất khỏi khuôn mặt anh. Ôi, Chúa phù hộ cho em, Aline. Anh rên gì? Cô thiếu nữ dậm chân. Ông anh họ lúc này thực sự đáng bực mình. Và cũng có phần hơi quá phận nữa, nàng thầm nghĩ. Ông quá sắc sược rồi đấy, thưa ông ạ. Cầu nguyện không bao giờ là sắc sược, Aline à. Anh đã không làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện và sẽ tiếp tục làm như thế. Anh nghĩ em sẽ cần tới những lời cầu nguyện của anh. Thật không thể chịu nổi ông. Cô thiếu nữ đang nổi cơn giận dữ. Anh có thể nhận ra quanh nếp hằn sâu trên trán và khuôn mặt đỏ bừng. Đó là vì anh đau khổ. Ôi, Aline, em họ yêu quý. Hãy cân nhắc thật cẩn thận về những gì em làm. Hãy nghĩ thật kỹ về những điều có thật em sẽ phải đánh đổi lấy vì ảo giác hào nhoáng bên ngoài này. Những điều em sẽ không bao giờ biết vì tấm màn hào nhoáng đang nguyền rủa ấy sẽ che khuất mất con đường dẫn em tới với chúng. Khi ông De La Tour d'Azy tới tỏ tình với em, hãy tìm hiểu ông ta thật kỹ. Hãy vận dụng các bản năng tinh tế của em. Hãy cho phép bản chất tự nhiên cao quý của em được toàn quyền phán xét. Còn dã thú đó, ấy, bằng trực giác của nó. Hãy nghĩ tới. Thưa ông, tôi nghĩ rằng ông đang quá lạm dụng thiện cảm tôi luôn dành cho ông. Ông lạm dụng vị thế được vì nể mình đang có. Ông là ai? Ông là gì? Mà tự cho phép mình lên giọng sắc sược với tôi như thế. Anh cúi người, một lần nữa trở lại với con người lạnh lùng xa cách, trở về với thái độ mỉa mai giễu cợt vốn có là thói quen tự nhiên của anh. Thưa tiểu thư, xin nhận lấy từ tôi mọi lời chúc mừng. Cô đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc thích ứng với địa vị cao quý mà cô sắp đảm nhiệm. Mong rằng ông cũng biết sửa mình cho thích hợp, thưa ông. Nàng bực bội đáp lại và quay người đi. Tôi sẽ trở thành cát bụi dưới gót chân kiêu kỳ của bản nữ hầu tước. Tôi hy vọng trong tương lai tôi sẽ biết chỗ của mình ở đâu. Câu nói khiến cô thiếu nữ đứng sững lại. Nàng một lần nữa quay về phía anh, và anh nhận ra đôi mắt nàng đang ướt long lanh theo một cách rất đáng ngờ. Vẻ giễu cợt trên khuôn mặt anh vụt tắt ngấm trong cảm giác ân hận. Chúa ơi, anh đúng là đồ xúc sinh. Aline. Anh kêu lên trong lúc bước lại gần nàng. Hãy tha thứ cho anh, nếu em có thể. Cô thiếu nữ đã định quay lại xin anh tha thứ. Nhưng sự ân hận của chàng luật sư đã làm cho điều đó không còn cần thiết nữa. Em sẽ cố, nàng nói, với điều kiện là anh không được xúc phạm em nữa. Nhưng rồi, anh sẽ lại làm thế mất thôi, anh nói. Anh là vậy đấy. Anh sẽ tranh đấu để cứu em khỏi chính bản thân em nếu cần phải thế, cho dù em có tha thứ cho anh hay không. Hai người vẫn đang đứng như thế, đối diện với nhau, vừa xúc động đến nín thở, vừa có chút gì thách thức, khi những người khác xuất hiện trên khung cửa của tòa dinh thự. Người đầu tiên ra ngoài là hầu tước De La Tour d'Azy, bá tước Sean, hiệp sĩ của dòng chúa thánh thần và thánh Louis và chuẩn tướng trong quân đội của nhà vua. Hầu tước là một người cao giáo lịch lãm, có phong thái đĩnh đạc mạnh mẽ của một người lính. Cái đầu ngạo mạn khinh khỉnh đặt vững trên đôi vai. Đức ông phục sức lộng lẫy với chiếc áo vét vạt dài bằng nhung màu huyết dụ, được dát vàng. Chiếc áo chẽn của hầu tước cũng bằng nhung, có màu vàng mơ. Quần chẽn và tất của ông bằng lụa đen. Đôi giày gót đỏ sơn mài, có khóa nạm kim cương. Bộ tóc rắc bột của hầu tước được buộc lại phía sau gáy bằng một giả huy băng lụa vân rộng. Ông kẹp chiếc mũ ba góc dưới nách và đeo bên hông một thanh gươm trang trí mảnh mai có đốc nạm vàng. Dõi theo hầu tước bằng một con mắt khách quan sát dáng vẻ lộng lẫy của ông, những cử chỉ tao nhã, thái độ cao ngạo được phối hợp lại thành một phong thái vừa kinh ngạc vừa hào hoa. André Louis thầm run sợ cho Aline. Trước mặt anh là một kẻ tán gái lão luyện khó lòng cưỡng lại được, đầy tai tiếng với những phi vụ của mình. Một người đàn ông Cho tới lúc đó vẫn là nỗi thất vọng của các phu nhân lớn tuổi có con gái đến độ gả chồng và nỗi phiền muộn của những ông chồng có vợ hấp dẫn. Đi ngay sau hầu tước là ông Decadieu, một hình ảnh không thể tương phản hơn. Đôi chân ngắn ngủn hoàn của lãnh chúa Gavrilac mang trên nó một thân hình bắt đầu có xu hướng mập ra ở tuổi 45, cùng một cái đầu quá khổ, chứa đựng trí thông minh ở mức độ vô cùng khiêm tốn. Khuôn mặt ông hồng hào, lấm tấm vết sỗ, mang rõ dấu ấn của bệnh đậu mùa, thiếu chút nữa đã mang ông đi từ khi còn trẻ. Về ăn mặc, ông chủ nhà qua loa đến mức gần như lôi thôi. Và lý do này, cũng như thực tế, vị lãnh chúa của chúng ta chưa bao giờ kết hôn. Bất chấp bổn phận hàng đầu của một nhà quý tộc là phải có được cho mình một người thừa kế. Đã làm ông sở hữu tiếng tăm là một kẻ ghét phụ nữ mà dân cư quanh vùng gán cho. Sau ông Decadieu đến lượt de Vilmorin, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ tự chủ với đôi môi mím chặt và vầng trán tối sẫm. Để chào đón họ, từ trong xe bước xuống một nhà quý tộc trẻ rất sang trọng. Hiệp sĩ de Stabriang, em họ ông de la Tour d'Azy, người trong lúc chờ anh họ mình quay ra đã theo dõi với thái độ khá quan tâm, trong khi sự hiện diện của ông ta không hề được biết đến. Cuộc đôi co giữa André Louis và cô tiểu thư. Trông thấy Aline, ông de la Tour d'Azy tách mình ra khỏi những người khác, sải bước qua sân tới gặp nàng. Với André Louis, hầu tước hơi nghiêng đầu, thái độ pha trộn sự nhã nhặn cùng vẻ bề trên. Về mặt xã hội, chàng luật sư trẻ có một vị thế kể cũng lạ lùng. Theo giả thiết về xuất thân của anh, chàng trai không thể được coi là một nhà quý tộc, cũng lại không hẳn là bình dân, mà nằm đâu đó giữa hai tầng lớp này. Và trong khi không được tầng lớp nào thừa nhận, cả hai đều cư xử với anh một cách thân mật. Lúc này, chàng luật sư lạnh lùng chào đáp lễ de la Tour d'Azy, rồi tế nhị rút lui để đi tới bên bạn mình. Ngài hầu tước cầm lấy bàn tay của cô thiếu nữ đưa ra trông rồi cúi người xuống, nâng đó đưa lên môi. Thưa tiểu thư, ông nói, nhìn vào đôi mắt xanh sâu thăm thẳm của nàng, lúc này đang tươi cười đón nhận cái nhìn của ông không chút bối rối. Bác tiểu thư đã rộng lượng cho phép tôi được bày tỏ sự ngưỡng mộ tôi dành cho tiểu thư. Không rõ tiểu thư có vui lòng cho tôi hân hạnh được cô đón tiếp khi tôi tới thăm tiểu thư vào ngày mai không? Tôi sẽ có một điều rất quan trọng cần thổ lộ với tiểu thư. Rất quan trọng sao, thưa ngài hầu tước? Ngài gần như làm tôi sợ đấy. Nhưng chẳng hề có chút sợ hãi nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản nằm trong đường viền của chiếc mũ trùm lông thú. Cô thiếu nữ đã không làm phí hoài những giờ học về phép xã giao giả tạo ở Versailles. Điều đó, hầu tước nói, quả thực cách rất xa mong muốn của tôi. Nhưng quan trọng với ngài, thưa ngài, hay với tôi? Với cả hai chúng ta, tôi hy vọng là thế. Ông trả lời nàng với vô vàn ngụ ý trong đôi mắt quý phái đang rực cháy. Ngài làm cho tôi tò mò quá, thưa ngài. Và tất nhiên rồi, tôi là một cô cháu gái biết vâng lời. Do đó, tôi sẽ rất hân hạnh được đón tiếp ngài. Không phải vậy, thưa tiểu thư. Tiểu thư sẽ là người ban phát hân hạnh. Vậy thì ngày mai vào giờ này, tôi sẽ rất hạnh phúc được hầu chuyện tiểu thư. Hầu tước cúi chào lần nữa, và thêm một lần nữa ông nâng những ngón tay cô thiếu nữ lên môi, trong lúc nàng nhún người chào. Thế rồi chẳng cần gì hơn ngoài một màn làm quen xã giao như vậy, hai người chia tay. Lúc này, cô thiếu nữ không khỏi gần như nín thở, không khỏi hoa mắt choáng váng trước vẻ đẹp của nhà quý tộc, phong thái của một ông hoàng, sự tự tin về quyền lực của bản thân tỏa ra từ con người hầu tước. Gần như vô thức, nàng so sánh hầu tước với người đã chỉ trích ông. Anh chàng André Louis gầy gò sắc sược, với chiếc áo khoác nâu trơn không trang sức và đôi giày khóa thép. Và nàng cảm thấy mình đã gây ra một sự xúc phạm không thể tha thứ khi chấp nhận lắng nghe cho dù chỉ một lời từ kẻ chỉ trích sắc sược đó. Ngày mai, ngài hầu tước sẽ tới ngỏ lời trao cho nàng một địa vị cao sang, một danh vị quyền quý. Ấy vậy mà chỉ vừa mới đây thôi, nàng đã thiếu chút nữa coi nhẹ việc phẩm giá của mình được nâng lên nhờ vào ý định của hầu tước muốn đưa nàng tới một địa vị quý phái đến thế. Sẽ không bao giờ nàng chịu đựng nó một lần nữa. Sẽ không bao giờ nàng tỏ ra yếu đuối và trẻ con đến mức cho phép André Louis thốt ra những lời bình phẩm vô lễ dành cho người mà nếu so sánh với người đó, anh ta chỉ xứng đáng là một gã đầy tớ. Sự phù phiếm và tham vọng đã tranh luận như thế với phần tốt đẹp hơn trong con người nàng. Và cô thiếu nữ không khỏi phiền muộn khi phần tốt đẹp hơn trong con người mình vẫn chưa chịu thừa nhận nó đã hoàn toàn bị thuyết phục. Trong lúc đó, ông de la Tour d'Azy đang bước lên xe ngựa. Hầu tước nói vài lời tạm biệt với ông de Cacadieu, đồng thời cũng dành một lời chào cho de Vilmorin. Đáp lại, de Vilmorin chỉ im lặng cúi đầu. Cỗ xe ngựa lăn bánh rời đi. Anh chàng người hầu với bộ tóc giả rắc bột trong bộ chế phục xanh và vàng đứng im như tượng đằng sau xe. Hầu tước de la Tour d'Azy cúi người chào cô tiểu thư. Nàng cũng vẫy tay tạm biệt để đáp lại. Sau đó, de Vilmorin khoác tay André Louis rồi nói với anh: "Đi thôi André." "Nhưng các cậu phải ở lại ăn tối chứ cả hai người." Vị lãnh chúa hiếu khách của Gavrilac kêu lên: "Chúng ta sẽ uống mừng một chầu." Ông nói thêm, nháy mắt về phía cô cháu gái đang bước lại gần. Ông chủ nhà chất phác không hề có chút khiếu tế nhị nào. De Vilmorin lấy cớ một cuộc hẹn không cho phép anh được hưởng hân hạnh đó. Chàng sinh viên tỏ ra rất nghiêm chỉnh giữ kẽ. "Còn con thì sao André?"
"Con, ôi, con cũng dự phần vào cuộc hẹn đó, thưa cha đỡ đầu."
Anh nói dối.
"Và vì mê tín nên con kiêng uống mừng."
Anh không hề muốn nán lại. Anh phẫn nộ cực độ với Aline về thái độ tươi cười khi nàng chào đón de la Tour d'Azy, cũng như các cuộc mặc cả ghê tởm anh thấy nàng đã cả quyết ngã theo. Anh cảm thấy đau khổ vô cùng trước một ảo tưởng vừa tan vỡ. Khi hai người bạn cùng nhau đi xuống đồi, lần này đến lượt de Vilmorin trầm tư im lặng. Còn André Louis lại là người nói không ngớt lời. Anh đã chọn phụ nữ làm chủ đề cho màn diễn thuyết của mình lúc này. Chàng luật sư tuyên bố: "Dẫu không có lý do gì xác đáng, anh đã khám phá ra phụ nữ vào sáng hôm đó. Và những gì anh nói về phái đẹp quả tình chẳng mấy tích cực cho lắm. Thậm chí đôi chỗ còn gần như thô bạo." De Vilmorin, sau khi đã biết chắc chủ đề, không tiếp tục bận tâm lắng nghe nữa.
cho dù chuyện này có thể coi là độc đáo hiếm có ở một chủng sinh trẻ tuổi tại nước Pháp vào thời đó. Song quả thực De Vinmorang không mấy quan tâm tới phụ nữ. Chàng Philip khốn khổ quả tình là một trường hợp hiếm có trong nhiều phương diện. Khi tới đối diện Breton Arme, nhà trọ kiêm bưu trạm nằm tại lối vào làng Gavriac, De Vinmorang ngắt lời người bạn đồng hành đúng lúc chàng luật sư đang bay lên tít tận đỉnh cao chóng mặt của những lời châm chích chua cay độc địa. Và André Louis nhờ thế được lôi trở lại với thực tại. Trông thấy cỗ xe song mã của hầu tước De La Tour d'Azyr đậu ngay trước cửa nhà trọ. Tôi không tin, nãy giờ cậu vẫn lắng nghe tôi nói. Anh lên tiếng. Nếu mà cậu bớt say sưa hơn với màn diễn thuyết của mình, có lẽ thì cậu đã nhận ra điều đó sớm hơn và tiết kiệm được khá nhiều hơi sức. Sự thực là cậu khiến tôi rất thất vọng, André. Dường như cậu đã quên mất chúng ta tới đây vì lý do gì. Tôi có một cuộc hẹn tại đây với ông hầu tước. Ông ấy mong được lắng nghe tôi trình bày thêm về vấn đề tôi đang bận tâm. Ở trên đó tại Gavriac, tôi không thể đạt được gì. Thời điểm tình cờ lại rất không đúng lúc, nhưng mà tôi vẫn còn hy vọng ở hầu tước. Hy vọng về điều gì? Rằng ông ấy sẽ làm những gì có thể trong quyền hạn để sửa chữa sai lầm, chu cấp cho người quả phụ và đám trẻ mồ côi. Nếu không, tại sao ông ấy lại muốn nghe tôi nói tiếp làm gì? Sự hạ mình bất thường, André Louis nói, rồi trích dẫn thêm. Phải cảnh giác khi người Hy Lạp tặng quà. Ở đây chỉ con ngựa gỗ người Hy Lạp bỏ lại trước thành Troyes. Tại sao? Philip hỏi. Chúng ta hãy cùng đi khám phá xem. Trừ phi cậu cho rằng tôi sẽ là kẻ gây vướng víu. Trong một gian phòng bên tay phải được dành riêng cho ngài hầu tước, chừng nào quý ông còn vui lòng chiếu cố sử dụng nó, hai chàng trai trẻ được dẫn vào gặp ông. Một lò sưởi bằng củi gộc đang cháy rực ở cuối phòng, và lúc này hầu tước De La Tour d'Azyr đang ngồi bên lò sưởi cùng em họ ông, hiệp sĩ De Sabriang. Cả hai cùng đứng lên khi De Vinmorang bước vào. André Louis theo sau, dừng lại để đóng cửa. Sự đúng hẹn đầy lịch thiệp của ông khiến tôi rất cảm kích, ông De Vinmorang. Hầu tước lên tiếng, song là bằng một giọng nói lạnh lùng hoàn toàn tương phản với những lời nói lịch sự của ông. Xin mời ông ngồi, ông Moro. Câu nói bộc lộ một vẻ dò hỏi đầy lãnh đạm. Ông đây đi cùng ông, có phải vậy không thưa ông? Hầu tước hỏi. Nếu ông không thấy phiền, thưa hầu tước. Tại sao tôi thấy phiền chứ? Xin mời ông ngồi, ông Moro. Hầu tước nói mà không buồn ngoảnh đầu lại như thể là nói với một người hầu. Ông thật rộng lượng, thưa hầu tước, Philip nói. Khi cho tôi cơ hội này để tiếp tục chủ đề đã khiến tôi hoài công theo những gì đã diễn ra tới Gavriac. Hầu tước bắt chéo chân và hơ một bàn tay quý phái trước ngọn lửa. Ông đáp lại, không buồn quay người về phía chàng sinh viên trẻ lúc đó đang đứng ở sau lưng mình. Về sự rộng lượng trong đề nghị của tôi lúc này, chúng ta sẽ tạm không bàn tới. Ông nói một cách cay độc và Sabriang bật cười. André Louis nghĩ tiếng cười của nhà quý tộc này thật dễ vang lên và gần như thấy ghen tị với khả năng này của ông ta. Nhưng tôi rất biết ơn. Philip vẫn khăng khăng. Khi ông chiếu cố lắng nghe tôi biện hộ cho quyền lợi của họ. Hầu tước ngoái đầu nhìn chăm chăm vào anh. Quyền lợi của ai vậy? Ông hỏi lại. Còn ai nữa? Quyền lợi của người vợ góa và những đứa con côi cút của Mabey bất hạnh. Hầu tước đưa mắt từ Devin Moran sang ông hiệp sĩ, và một lần nữa, ông hiệp sĩ lại phá lên cười. Lần này còn vỗ đùi đen đét. Tôi nghĩ... Donatudazi chậm rãi nói rằng chúng ta đang hiểu lầm nhau. Tôi đề nghị ông tới đây vì lâu đài Gavriak khó lòng có thể coi là một nơi thích hợp để tiếp tục đẩy cuộc tranh luận của chúng ta đi xa hơn nữa. Và cũng vì tôi ngại sẽ quấy quả ông quá nhiều nên đòi hỏi ông phải đánh đường tới tận Azi. Nhưng mục đích đằng sau lời đề nghị của tôi có liên quan tới một vài cách diễn đạt mà ông đã nói ra tại đó. Chính vì những cách diễn đạt ấy, thưa ông, mà tôi muốn trao đổi thêm với ông, nếu ông vui lòng chấp nhận. André Louis bắt đầu nhận ra có điều gì đó nham hiểm ở ông ta. Anh là một người có trực giác nhanh nhạy, nhanh hơn nhiều so với Devin Moran. Người lúc này chỉ mới tỏ ra hơi chút ngạc nhiên. Tôi không hiểu gì hết, thưa ông, anh nói. Ông đang muốn nói tới những cách diễn đạt nào vậy? Thưa ông, dường như tôi phải giúp ông lấy lại trí nhớ của mình. Hầu tước bắt chéo chân xoay người sang. Như vậy, cuối cùng ông cũng đối diện với Devin Moran. Thưa ông đã nói, và cho dù rất có thể là ông lầm lẫn, điều này đã được ông nói ra đầy hùng hồn, thậm chí, theo như tôi cảm thấy, gần như hơi quá hùng hồn, về sự ô nhục của một hành động như việc thẳng tay thực hiện công lý với gã kẻ cắp kia, kẻ có tên là Mabey hay gì gì đó. Ô nhục là từ chính xác ông đã sử dụng. Ông đã không hề thu lại những lời đó khi tôi có vinh hạnh cho ông hay, chính theo lệnh của tôi, mà người gác rừng Bene hành động như hắn đã thực hiện. Nếu Devin Moran nói hành động ấy là một sự ô nhục, mức độ ô nhục của nó không thể được thay đổi bởi địa vị của kẻ gây ra nó, dù kẻ đó có quyền thế đến đâu đi chăng nữa. Ngược lại, điều đó còn làm mức độ ô nhục ấy tăng lên. À, hầu tước thốt lên và lấy một hộp thuốc lá bằng vàng từ trong túi ra. Ông nói, nếu hành động ấy là một sự ô nhục, thưa ông, liệu tôi có phải hiểu rằng lúc này ông không còn tin chắc như lúc trước về sự ô nhục của hành động đó nữa? Khuôn mặt đẹp đẽ của Devin Moran hiện vẻ lúng túng. Anh không hiểu được ý nghĩa của sự suy diễn này. Thưa hầu tước, từ sự sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình của ngài, tôi cho rằng hẳn ngài phải tin vào những lý lẽ biện hộ cho hành động đó, thứ vốn không hề hiển nhiên với tôi. Thế là tốt hơn rồi đó, tốt hơn rõ rệt đó. Hầu tước lấy bột thuốc lá ra một cách kiểu cách, phủ những bụi thuốc còn bám lại trên đường diềm đăng ten cầu kỳ trên cổ mình. Ông nhận ra rằng với một sự hiểu biết thiếu hoàn hảo về những gì đã xảy ra, khi bản thân ông không phải là một chủ đất, rất có thể ông đã quá hấp tấp đi tới những kết luận vô lý. Lần này đúng là một trường hợp như thế. Hãy lấy đó làm một lời cảnh cáo cho mình, thưa ông.
Các bạn thân mến, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học nghệ thuật VOV6 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.